Và để tiếp nối chương trình, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện thứ hai của Phật tử Nghiêm Thị Hòa đến từ Yên Phong, Bắc Ninh. Xin mời Phật tử ạ.
Dạ, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Thầy, con kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, liên hữu đồng tu trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Dạ, con tên là Nghiêm Thị Hòa, pháp danh con Thành Nhiều Thân, năm nay con 50 tuổi, ở tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Dạ, gia đình con thì sinh ra trong một cái gia đình bần nông rất chi là khổ. Thế thì con này cũng đến năm, thực sự cuộc sống của nhà con nó rất chi là vất vả. Con có duyên được gặp Phật Pháp, biết đến Phật Pháp là nhờ có một lần con nhìn thấy tôn tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và con thấy trong lòng con cảm thấy rất chi là an lạc, trong khi đó cuộc sống của con rất chi là vất vả. Thì con cũng muốn thờ Ngài, nhưng mà đúng nhiều người trong bảo là mình là một Phật tử, mà là một người tu tại gia mà còn trẻ không được thờ Phật. Tại gia thì con cũng mấy năm con không dám thờ, sau cho có một nhân duyên năm 2008 là con về ngoài Bắc. Con lúc đó thì là con đang ở trong Nam, năm 94-92 con lấy chồng và vào trong Nam là năm 94 theo chồng con vào công tác trong quân đội. Thế là đến 2008 con thỉnh bức tranh Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát về để thờ. Thì lúc bấy giờ con cũng chưa biết tụng kinh gì đâu, cuộc sống vất vả chỉ lo làm ăn thôi. Thì nhưng mà con được gặp đến Phật Pháp là nhờ Thầy ở trong Nam ra làm lễ an vị, và con được cúng toàn bộ là cúng chay. Trước đó là con cúng toàn cúng mặn thôi, theo bên tứ phủ, theo bên thánh, là không biết gì cả. Thì sau con được nhờ quý Thầy như là quý Phật tử ra một làm buổi lễ an vị tôn tượng và làm lễ chay cho nhà con. Thì sau đó là một năm sau con thờ Đức Quan Âm, đúng trong vòng một năm sau cuộc sống của gia đình nhà con nó chuyển hẳn luôn. Con lấy chồng từ năm 92 nhưng mà đến tận năm 2008, bao nhiêu năm con vất vả, cuộc sống bôn ba, nhưng đến năm đó thì lần đầu tiên con được năm 2009 đúng một năm, và tháng 2 đúng ngày vía Quan Âm thì con được Ngài báo mộng, và sau đó là thì con được nhận cái đồng lương của chồng con. Đúng là thực sự nói ra thì là cũng vất vả lắm, nhưng mà thôi, con cũng thời gian không có thì con cũng chỉ xin kể là lúc đấy, trước đấy là con cứ bệnh tật ốm đau, rồi cuộc sống vất vả bần cùng, Ngài làm ngày làm đêm không có thời gian nghỉ gì cả. Thì sau đó lại đi bệnh viện thì viện nào người ta cũng bảo là coi như là bệnh tật đủ các loại bệnh, coi như là con đến bác sĩ, còn thậm chí bác sĩ cứ nhìn thấy mắt con là bác sĩ lắc đầu rồi. Một tháng 30 ngày thì mất 20 mấy ngày con bị bệnh. Thì rồi đến ra một ngày vi diệu đấy, làm cái lần ý là 2010 con bị bệnh nặng, là lúc đầu cũng đi khám bệnh viện người ta không tìm ra bệnh. Thế sau đến là lần có một lần con đi vào bệnh viện thì người ta nghi là ruột thừa, mà đúng là con đau, làm hết thủ tục để chuẩn bị mổ ruột thừa rồi, coi như là chỉ việc lên bàn mổ thôi. Thì là có một cái ông bác đấy, là ông ấy ở chân dân tộc, ông ấy về nhập viện vào viện nhưng mà đau làm chân băng ca, kêu lăn lộn mãi mà không thấy được vào viện. Thì con đi đang chờ để lên bàn mổ, chờ phòng cấp cứu, thì con mới đi ra, con đi ra con hỏi bác sĩ. Thì bác sĩ bảo chờ người nhà đến, chờ người nhà đến thì cũng đang mang tiền đến để nhập viện. Thì con bảo là thôi, em cũng xin là công đức để cúng dường cho cái người Phật tử đấy, con chờ người nhà thì bây giờ cấp cứu quan trọng. Thế là bác đấy được vào nhập viện. Nhưng mà trong bác sĩ thì cũng không lấy tiền của vợ chồng chúng con, và chúng con phát tâm là con đã bảo chồng con là mình khổ nhưng mà người ta lại khổ hơn, đi viện đến nay mà không có một đồng bạc nào. Thế thì con bảo nhà con phát tâm ra công để giúp đỡ cho gia đình nhà đấy, cho con gái của bác đấy. Thì vi diệu, thật là vi diệu thay, là con đưa tiền xong thì một lúc là tự nhiên cái cơn đau của con nó dứt, con không còn đau nữa. Thì bác sĩ cứ để chờ theo dõi con không đau gì nữa, mà tự nhiên con nằm ngủ được yên. Thì bác sĩ bảo là không đau nữa thì cứ để như vậy đến sáng, tại vì hôm ý là đêm đêm khuya rồi thì người ta bảo chờ đến sáng. Thì đến sáng con kiểm tra lại, đi siêu âm kiểm tra lại toàn bộ, hoàn toàn là không có gì nữa và không có phải mổ, là bác sĩ cho con ra viện ạ.
A Di Đà Phật. Thật sự là vi diệu, như quý thầy đã giảng, như trong kinh đã nói, cứu người là cứu mình, giúp người là giúp mình. Đấy. Mình làm người đau khổ thì chính người khác đau khổ thì chính mình thành đau khổ. Cho nên là con cũng mong cái câu chuyện này, từ cái câu chuyện này của con cũng mong tất cả quý niên hữu Phật tử đồng tu chúng ta hãy cố gắng nhất tâm tin theo lời kinh của chư Phật đã giảng dạy cho chúng ta, cũng như là lời của thầy đã giáo huấn cho chúng ta để được học hỏi tin sâu nguyện thuyết. Đấy, thì từ lần con cũng xin là từ cái lần đó trở đi thì cũng không phải là hết hẳn đâu, con học hỏi hẳn rồi, nhưng mà cho con dẫn dắt cho con cái hai người cũng nghi bệnh y như nhau. Đấy, bệnh cũng không khác gì, người kia cũng vậy, bị con trước 3 tháng thì người đó cũng đi mổ ruột thừa, thì lại mổ xong thì là người đó về là ốm nặng, ốm suốt, đi kiểm tra người ta bảo bị dính chỉ, sót chỉ hay là thế nào ấy, dính ruột hay sao ấy. Thì sau đó là chị em chúng con lại cũng gần nhau, thì lại cùng hẹn nhau vào trong Sài Gòn khám. Thì cái bạn đó lại chờ, lúc đó là chồng con đi công tác ở trong quân đội thì phải xin nghỉ phép, nghỉ thì mới đưa con đi được. Thì bạn đó chờ lâu, thì bạn đó sốt ruột, bạn đó vào trung tâm u bướu của Sài Gòn khám, thì là bạn ấy bị ung thư. Người ta kết luận là ung thư dạ dày. Còn con thì sau đó chồng con đưa vào trung tâm Hòa Hảo khám, thì người ta bảo là trong dạ dày là nhiều vết đen và còn nghi là ung thư đại tràng, nhưng mà chưa xét nghiệm được cái tế bào thôi. Còn người ta cũng nói là con bệnh rất chi là nặng, nhưng mà không hiểu sao ấy, con cứ niệm Phật và con đi chùa thì con lại nhẹ, người con lại khỏe. Lúc bấy giờ con tin là con theo lời kinh Phật dạy, lời nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, con chuyên niệm danh hiệu của Ngài. Nhưng mà chồng con lúc bấy giờ trong quân đội thì chồng con không tin. Chồng con cứ bắt con là phải đi vào viện khám, rồi điện cho gia đình nhà con ở ngoài Bắc là nói các chị con là phải đi khám, chứ không thì cứ như thế này để đến lúc thì không thể còn cứu được nữa. Thì con cũng nghe lời, con bảo thôi đi khám cho biết, đi cho tốn tiền. Thì con lại nói như thế thôi. Con đi khám là mất rất chi là nhiều tiền, đơn thuốc của con là nhiều tiền lắm, con không có tiền để mua. Thì con bảo thôi con về nhà, con đang công tác trong quân đội thì con có bảo hiểm, thì con về con lấy thuốc bảo hiểm. Nhưng mà cái đơn thuốc về lại không tìm được, không gửi đâu, đi khắp các nhà thuốc không mua được. Và sau đó con lại gửi vào trong Sài Gòn để vào trong bệnh viện đấy mua cái đơn thuốc đấy, thì lại nhờ người ta mua cũng không được. Thế thì sau đó là con cứ tin vào cái nhân quả và tin vào lời Phật dạy. Thì con phát nguyện trước Tam Bảo, con quỳ, tại vì con quỳ trước con Tam Bảo, con xin Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài cứu khổ cứu nạn, Ngài cứu cho con. Thì con biết là trước đến giờ con gây tạo nghiệp quá nhiều, thì nay con xin sám hối và con sẽ nguyện xin là Ngài cứu cho con, chỉ còn con được sống ở trên trần với chồng với con, còn cái hồn con theo Ngài, theo hạnh nguyện của Ngài. Thì con sẽ khuyên bảo cả gia đình nhà con được giữ gìn tam quy ngũ giới, thì lần ý là chúng con cũng quy Tam Bảo cả gia đình. 2008 thì đến 2010 là con bị bệnh như vậy. Thì lúc đó là chồng con trong quân đội, thì nói chung là trong quân đội thì nó phải sát sanh, mới lại ăn nhậu rất chi là nhiều, suốt ngày cũng hay là uống rượu, mới lại thì những cái điều con phải suy nghĩ đấy, ảnh hưởng đến cũng không giữ được giới trong cái nhà Phật năm giới. Và sau đó là con phát nguyện là trước tiên con khỏi thì con sẽ khuyên bảo chồng con, chỉ cần con được khỏi thì con sẽ khuyên bảo chồng con giữ được tam quy ngũ giới. Nhưng mà giới đầu tiên là cái giới uống rượu, vì cái giới uống rượu này nó sẽ gây dẫn đến cả năm giới kia. Đấy, năm giới kia là uống rượu là phải có mồi. Thì chồng con lại cứ đi, con phát nguyện xong rồi thì sau đó con nằm ở nhà là con lại nhìn thấy chồng con đi bắn chim ở trong rừng. Chồng con công tác ở trong bán đảo Cam Ranh ấy, thì nhìn con thấy, con nhìn thấy chồng con tự nhiên là xách một đùm chim đây này, vặt hết lông sống, không còn trụi hết lông, không còn một tí lông nào, gần phải một gần chục con chim. Thì sau đó là con ý tự nhiên con giật mình, con tỉnh dậy và con điện cho nhà con, thì nhà con chối mà không có. Thế là sau 3 ngày sau thì chồng con về, thì con mới lại lấy điện thoại của anh ý, con đọc, thế đọc có tin nhắn là bảo cái anh quản lý, lúc bấy giờ là chồng con làm trưởng trung đoàn tiểu đoàn, trưởng tiểu đoàn trưởng ở trong Cam Ranh đấy, thì bảo cái anh quản lý là đi trở ra đi lên bãi rác Lương Chim. Thế thì đúng như thế là con bắt chồng con phải sám hối và giữ giới. Thì sau đó là cứ tiếp tục những cái chuyện chồng con đi đâu uống rượu hay cờ bạc cái gì là đều con thấy hết, và cũng khuyên bảo chồng con sám hối. Chỉ cần cái ý nghĩ khởi lên của chồng con muốn thực hiện nhưng mà chưa thực hiện được, mà chưa sám hối cũng không được. Thì sau đó là chúng con cùng nhau tu tập, thì là dần dần gia đình chúng con, vợ chồng chúng con chuyển đổi. Thì chuyện đấy như thế rồi xong là con được khỏe mạnh hết bệnh, không còn bệnh tật gì nữa. Con khám nó coi như là hầu như là trước kia một tháng thì bao nhiêu ngày, 30 ngày thì phải mất 28, 29 ngày con uống thuốc. Nhưng mà sau đó là hoàn toàn không phải thuốc men gì nữa. Đấy là về vấn đề của con. Thì sau của con được khỏi rồi. Thì đến câu chuyện thứ hai là cháu của con. Đấy, lúc con được khỏi bệnh hết hoàn toàn, không còn bệnh tật gì, thì hôm ý là con vào trong bán đảo. Con vì lúc đấy là con làm anh nuôi ở trong quân đội, thì đêm hôm ý là con vào trực để buổi sáng con nấu cơm cho các cán bộ chiến sĩ. Thì vào đêm con ngủ cứ nhắm mắt vào là con thấy toàn những người ôm lớn bé già trẻ rồi bộ đội các đông lắm, cứ đuổi theo con bắt con bảo mày phải cúng mới xem bói cho chúng tao. Nhất định con không làm, con bảo cúng mới bái bói toán gì, con đang nằm trong quân đội mà các con thì còn nhỏ, con không thể làm được việc đấy. Nên là họ cứ đuổi con bắt con phải làm, rồi con chạy trong cái giấc mơ của con cứ chạy hết nhà nọ sang nhà kia, con chạy đến đâu người ta lại lôi kéo con ra đến đấy. Cuối cùng gần sáng không làm gì được, cứ nhắm mắt vào là thế. Thì sau là lần cuối cùng con chui vào cái ống nọ khói, cuối cùng họ vẫn lôi con ra bảo là mày phải làm, con nhất định là con không làm. Thì sau đấy là đến giờ con phải đi nấu cơm cho con, cho bộ đội. Thì con đi nấu ăn xong thì vì cái giấc mơ của con từ cái ngày con thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì nhiều những cái giấc mơ là vi diệu, báo cho con cái gì là y rằng hôm sau là có cái chuyện như đấy xảy ra. Thì đến lúc con làm xong đến trưa, trực trong đơn vị xong đến trưa con về đến nhà con chưa kịp cả uống nước, chưa kịp cả ăn uống gì, sáng ngày con buồn con không cả ăn nữa luôn, về đến nhà rất chi là mệt. Thì vừa để cái mũ bảo hiểm xong cái thì đơn vị gọi con đi vào đơn vị ngay. Bây giờ cháu con là con của anh trưởng con, hôm nay anh trưởng con cũng đi ở trên này. Cháu con là nó bị tai nạn, chấn thương sọ não, là không biết sống hay chết. Đi vào ngay để mà đưa cấp cứu, có người bảo lãnh đưa cấp cứu cho cháu. Thì lúc bấy giờ con nghe được điện thoại để rồi là người con đã bủn rủn chân tay, con không biết làm thế nào nữa. Con quỳ trước Tam Bảo, con xin sám hối và con xin Ngài Đức Quan Thế Âm Bồ Tát về cái nguyện của con mà Ngài báo cho con như thế mà con vẫn từ chối, con không làm. Thì thôi con xin sám hối và con sẽ thực hành cái lời người báo, giấc mơ người báo con đêm hôm qua. Chỉ cần cho cháu con được sớm thì con sẽ nghỉ công tác trong quân đội và con sẽ làm. Nhưng mà đầu tiên thì nếu mà thực sự con làm được như vậy, đúng con đã được học hỏi trong kinh, nhưng mà để thực tế trong kinh lời Phật như vậy dạy như thế thì con đầu tiên là con cứu tu tập tụng kinh để cứu cho cửu huyền thất tổ nhà con, rồi sau đó mới ra ngoài. Như trước đầu tiên là cứu được cho cháu của con cái đã, vì gia đình của con là bố con cũng mất vào tháng 7, rồi đến em trai con cũng mất vào tháng 7, đến lúc cháu con bị tai nạn đấy lại cũng tháng 7. Đấy, thì con nguyện con xin thì đúng là vi diệu. Sau đó con nguyện sám hối trước Tam Bảo và con chạy vào trong bán đảo và đơn vị thì người ta đang cấp cứu cháu con ở trong cái bệnh viện quân y trong bán đảo đấy. Thì là làm thợ đang làm thủ tục để đưa cháu con ra bệnh viện lớn ở ngoài Nha Trang. Thì con ký kết giấy tờ xong là đưa cháu con đi cấp cứu ra ngoài Nha Trang. Thì ra đến nơi thì là bác sĩ lắc đầu hết cả. Thì cháu con nó nặng quá, máu mê ra rồi, lão coi như là bẹp hết cả đầu. Bác sĩ lắc đầu vào cái ca này rất chi là khó, mất máu nhiều quá, không 10 phần chỉ còn độ 8 phần, 10 phần chỉ còn 1-2 phần, nên mất 8-9 phần rồi. Mất máu nhiều thì bây giờ là đơn vị huy động một xe cán bộ chiến sĩ từ trong Cam Ranh ra để mà thử máu, để cho nó vào cái đúng nhóm máu của cháu con, vì nhóm máu của cháu con nó cũng khó tìm. Và sau đó là cũng lấy được một số máu, đủ máu để mà truyền cho con cháu con trong cái ca mổ. Thì bắt đầu làm thủ tục ký kết là bảo thổ mổ ngay, mà nếu mà ấy thì là cháu con như là sống thực vật ấy, phải đi nuôi lão. Thì con cứ chỉ tin vào Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, con không dám cả điện về gia đình, vì nếu mà cứ rối loạn lên thì tâm mình không an tĩnh được, không niệm Phật được thì sẽ không cứu được cháu con. Thế là mọi cái là con cứ im lặng vậy. Ký kết giấy tờ xong họ cho vào bản mổ cái là bắt đầu là con ra một chỗ vắng, không yên tĩnh, không có ai, là con chỉ chú danh hiệu, niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, con cứ chỉ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thiên Cứu Khổ Cứu Lạn Ninh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, cứ suốt thế trong hết đến hết ca mổ người ta gọi người nhà vào. Thế là đến lúc người ta gọi con vào thì người ta mừng, người ta bảo chúc mừng một cái ca mổ thành công không thể nào ngờ được, không phải đi nuôi lão đấy. Con thấy là thực sự là cái lời nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thật là vi diệu. Thế A Di Đà Phật. Sau đó chỉ mấy ngày sau thôi là cháu con đã tỉnh và khỏe mạnh hoàn toàn. Đến bây giờ là cháu con đã lấy vợ và sinh con, làm lại kinh tế rất nhiều. Sau cháu con cũng ra quân và làm kinh tế ở nhà rất là phát triển. Thế vừa rồi cháu con cũng là sinh được ba cô con gái, nhưng con bảo là đây là con là có duyên với Phật, Phật đã cứu con thì con phải tin vào Phật. Ngày đêm con cứ chỉ tụng kinh cầu nguyện với cháu con thì chưa biết tu, nhưng mà con thì lại ra duyên cho cháu con được nhờ Bồ Tát Quan Âm cứu cho cháu con, thì con nguyện tu cho cả thay cho thế cho cả gia đình, những người thân của con hai bên nội ngoại và cũng cho tất cả mọi người. Thế thì con nguyện ngày đêm con tu thì cháu con cứ bảo đi cưới để con trai. Thế nhưng mà cuối cùng là vi diệu thay là vừa rồi cháu con lại sinh được một cậu con trai, không phải cưới. A Di Đà Phật, thì cháu lại cũng được đầy tháng rồi đó. Thế thì đúng là những cái chuyện mà con từ cái tu học của con thì chuyển hóa những câu chuyện thì nó vi diệu nhiều lắm, kể mãi cũng không hết được. Thế thì thôi, thì vì cái thời gian cũng không cho phép thì con cũng xin là kể một số cái câu chuyện đấy thôi. Nhưng mà con cũng xin các thầy cho con được tri ân công đức của thầy, là trong thời cái năm vừa rồi ấy, là con trai mọi người con về tụng kinh, đúng không? Cứ tụng kinh là cô làm dỗ anh con đã mời hết rồi, nhưng mà con là lại bị bệnh, lại đau, lại đi cấp cứu. Cứ mà thường thường là con để ý độ trong vòng độ nửa năm thôi, mà con trai con là đi mười mấy bệnh viện khám đủ các bệnh viện, nhưng không nơi nào tìm ra bệnh cả. Thế sau đến lúc cuối cùng là vào bệnh viện Việt Đức thì họ là quyết định là mổ thăm dò đấy. Mọi người có ai biết là bệnh không tìm ra mà bảo mổ thăm dò để tìm bệnh đấy. Thế thì sao nhỉ, con cũng nói thật với bác sĩ, bảo bác sĩ ạ, trước kia em cũng bị bệnh như vậy, thì gặp riêng bác sĩ trước kia em cũng bị đủ các bệnh như thế, là cũng nhưng mà sau đến lúc em lại theo Phật pháp cứ cầu nguyện là thì em lại khỏi. Em có phải là con em bây giờ cũng như vậy không, mà em đi các bệnh viện không được? Thế bác sĩ bảo là cái lịch mổ như thế là mổ cũng rất là nguy hiểm, thì thôi tùy nhân duyên. Thế đã quyết định mổ rồi, ngày mổ rồi, thế nhưng mà con phát nguyện là về con tu tập 3 năm đấy, tụng kinh niệm Phật 3 năm để hồi hướng cho con trai con khỏi bệnh. Thì lại cái vi diệu sai con phát nguyện 3 năm cái thì buổi đêm hôm ý con nó lại hết bệnh luôn, không còn đau gì nữa đấy, không đau bệnh nữa. Vì sao đến cái hôm mà dỗ anh con đấy thì con còn lại đi cấp cứu theo con, vì mà tôi quyết định bảo chồng con là cả nhà đi lên dự Quan Âm Bồ Tát pháp hội vừa rồi đấy, trong năm ấy, lần cuối năm pháp hội Quan Âm Bồ Tát, là cả gia đình nhà con lên ở lại luôn, đưa con của con lên. Rồi lúc bấy giờ là con là rất chi là đau, nhưng con bảo con cứ lên đấy, con không ngồi được thì con nằm con nghe cũng được. Thế là cứ đưa con lên ở trên nhà tổ, con trai con thì nằm ở trên nhà tổ để nghe, mở trực tiếp nghe, còn con thì xuống pháp hội con tu tập. Con muốn gặp thầy nhưng mà cũng không đủ nhân duyên để gặp được thầy. Thì đúng ngày thứ hai con quỳ trước Tam Bảo, con khóc con xin, và sau đó là con về chỗ Ban Địa Tạng, con khóc con xin là xin Phật, xin Bồ Tát cứu cho con trai của con, thì cho con đầy đủ nhân duyên để được gặp thầy, để thầy cứu cho con trai của con. Bây giờ chỉ có thầy mình lại đạo tràng trong lời nguyện của thầy để độ tận chúng sanh thì thầy sẽ cứu được con trai của con. Con khóc, sau đến lúc đó vi diệu thay con vào trong nhà tổ thì là có mấy Phật tử bảo là như thế thì đi xuống, đi xuống gặp thầy luôn đi. Thế là con đi xuống thì thầy đang tiếp các Phật tử thì là xong là mẹ hai mẹ con xuống, thì là sau đúng là hôm ý vi diệu là chúng con được gặp thầy và thầy xoa đầu thọ khí cho con trai của con, là cố gắng phát nguyện ăn chay tụng kinh phổ môn 21 ngày và ăn chay phát nguyện đi thì là sẽ được. Thế thì đúng là đúng sáng hôm ý thì cái hai mẹ con lại trước nhà tổ, trước khi gặp thầy là con đã bảo con trai con phát nguyện rồi, con đã bảo con trai con là thôi sẽ phát nguyện 21 ngày để ăn để Phật cứu con, thì là con phát ra căn nguyện xong thì là gặp thầy, thì nói thế là chúng con xin ghi lời của thầy và con là về ăn chay 21 ngày. Thế xong đó từ bấy đến giờ là con trai con khỏe hoàn toàn. Dạ, A Di Đà Phật. Thì con cũng xin được tri ân công đức của thầy, nghe tri ân công đức chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử trong đạo tràng đã tu tập và đã để hồi hướng cho con trai của con, đến giờ là con trai con đã bình phục hoàn toàn. A Di Đà Phật. Thì con xin đảnh lễ đê đầu, đảnh lễ Tam Bảo và tri ân công đức của thầy, của quý chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử. Dạ, ba con xin được đảnh lễ ba lại A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Quý vị chúng ta thấy có tuyệt vời không ạ? Một Phật tử mà trong rất là nhiều hoàn cảnh gia đình gặp rất là nhiều chuyện, cứ liên tiếp đau bệnh rồi gặp rất là nhiều chuyện khó khăn trong cuộc sống, mà nhờ nhất tâm tin vào Phật Pháp, tin vào những lời giảng và sự hướng dẫn tu tập của các quý thầy mà gia đình Phật tử Nghiêm Thị Hòa đến nay thì những việc gặp nạn cũng đã vượt qua, bệnh tật cũng đã vượt qua, và gia đình thì cũng đã ngày càng yên ổn, ngày càng ấm êm. Và chúng ta dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho gia đình Phật tử Hòa, và hy vọng rằng với những sự nhiệm màu này và niềm tin chân chính với Phật Pháp thì các Phật tử của chúng ta sẽ ngày một tinh tấn hơn.